Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là nguy cơ cho an ninh châu Âu khi khối NATO không đồng thuận về Putin.
Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay tại La Hay diễn ra trong bối cảnh châu Âu vẫn đang chịu áp lực từ cuộc chiến kéo dài ở Ukraine và trước những tín hiệu khó đoán từ Moscow. Trên bề mặt, hội nghị kết thúc trong không khí lạc quan, các quốc gia thành viên cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP theo như đòi hỏi của Washington. Tổng thống Donald Trump tỏ ra hài lòng với liên minh mà ông từng không tiếc lời chỉ trích. Tuy nhiên, đằng sau bề mặt êm đềm ấy là những chia rẽ nghiêm trọng trong cách các nước thành viên đánh giá về ứng phó với mối đe dọa từ Nga. Những khác biệt này, nếu không được giải tỏa rõ ràng, có thể làm suy yếu mục tiêu phòng thủ tập thể của NATO trong tương lai, đặc biệt ở sườn đông của liên minh. Theo Reuters, trong một cuộc họp báo kết thúc hội nghị hôm thứ Tư, ông Trump thừa nhận rằng có thể Putin có tham vọng lãnh thổ vượt ngoài Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Nga đang phải chịu tổn thất về nhân lực và vật lực muốn chiến tranh kết thúc nhanh chóng. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng muốn lặp lại quan điểm của Trump trong một cuộc phỏng vấn bên lề với tờ Politico, cho biết Mỹ đang tạm ngưng mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, một phần nhằm giữ cho các cuộc đối thoại tiếp tục diễn ra. Cách tiếp cận này phản ánh một xu hướng trong chính sách đối ngoại của Trump, ưu tiên đàm phán song phương, giảm thiểu đối đầu quân sự và tập trung vào giải pháp nhanh. Tuy nhiên, nhận định này đang bị nhiều phía phản bác, đặc biệt từ các nhà lãnh đạo châu Âu và các quan chức NATO đang có lo ngại rằng Washington đang đánh giá thấp tham vọng thực sự của Điện Kremlin. Một quan chức cao cấp của NATO trong cuộc họp báo riêng hôm thứ Ba cũng đã khẳng định rằng Nga không hề tỏ ra nghiêm túc trong các cuộc đàm phán và rằng mục tiêu chiến lược của Putin không chỉ dừng ở việc kiểm soát lãnh thổ Ukraine mà lại là áp đặt ảnh hưởng chính trị lên toàn bộ không gian hậu Xô Viết, điều mà nhiều quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu coi là đe dọa trực tiếp đến chủ quyền. Còn Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte đặt mối đe dọa từ Nga trong bối cảnh sinh tồn. Ông Rutte mô tả đây không chỉ là một nguy cơ quân sự mà là mối đe dọa tồn vong đối với cấu trúc an ninh châu Âu. Ông nói hôm thứ Ba, xin trích, nếu chúng ta không đầu tư ngay bây giờ, chúng ta sẽ thực sự có nguy cơ người Nga có thể thử điều gì đó đối với lãnh thổ NATO trong 3 năm hoặc 7 năm tới. Việc thiếu sự thống nhất về đánh giá mục tiêu của Putin sẽ làm phức tạp các kế hoạch ngoại giao trong tương lai nhằm kết thúc cuộc chiến, theo ông Philip Dickinson, phó giám đốc cơ quan sáng kiến an ninh xuyên Đại Tây Dương thuộc Hội đồng Đại Tây Dương và là một nhà cựu ngoại giao Anh. Dickinson nhận định, xin trích, để đạt được một thỏa thuận hòa bình, đó không thể chỉ là điều mà Trump và Putin tự đồng thuận với nhau. Cần có sự tham gia của châu Âu, điều đó có nghĩa là phải có sự chia sẻ quan điểm giữa các đồng minh về việc Putin thực sự đang theo đuổi điều gì. Ông Dickinson cho rằng các lãnh đạo châu Âu có lẽ vẫn muốn thay đổi quan điểm của Trump về Nga, tuy nhiên họ gần như không nêu ra các vấn đề gay góc tại hội nghị thượng đỉnh NATO lần này. Mục tiêu chính của hội nghị chỉ đơn giản là không để Donald Trump bị phật ý gây những rắc rối trong quan hệ của liên minh, và điều đó đã đạt được. Thượng đỉnh NATO La Hay có thể đã tránh được khủng hoảng nội bộ, nhưng điều đó lại khiến các cuộc đối thoại thực chất về tương lai an ninh châu Âu bị trì hoãn. Sự bất đồng giữa Mỹ và châu Âu về cách nhìn nhận Putin không đơn thuần là vấn đề chiến thuật. Nó đặt ra câu hỏi cốt lõi về khả năng duy trì sự thống nhất chiến lược của NATO trong kỷ nguyên địa chính trị bất ổn như hiện nay. Nếu liên minh quân sự mạnh nhất thế giới không thể nói cùng một tiếng nói về mối đe dọa rõ ràng nhất của mình, thì chính điều đó mới là thách thức lớn nhất đối với an ninh tập thể của liên minh trong những năm tới, chứ không phải là nước Nga của Tổng thống Putin hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Văn hóa. Tuấn Sảo sẽ giới thiệu về cuộc chủ đề về hiệu thời trang Pháp Lang Vang nhân dịp ra mắt cuốn sách của Jérôme Picon nói về cuộc đời của Rần Lang Vang. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Căng thẳng Campuchia-Thái Lan vén màn chủ nghĩa gia đình trị giữa gia tộc Hun Sen và gia tộc Thaksin Shinawatra. Chi Phương phỏng vấn Pavin Chachavongpompon, nhà nghiên cứu về chính trị và quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á thuộc Đại học Kyoto Nhật Bản.
Sau cuộc đụng độ quân sự ngày 28 tháng 5 vừa qua ở vùng Tam Giác Ngọc, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Thái Lan và Campuchia từ nhiều năm qua, hai nước đã không tìm được giải pháp xử lý khủng hoảng ngay mà lại đưa ra các biện pháp trả đũa nhau. Nếu như Thái Lan đóng cửa biên giới, đe dọa ngừng cung cấp điện và dịch vụ Internet cho Campuchia, thì Phnom Penh cũng không e sợ, tuyên bố ngừng nhập khẩu năng lượng hay rau quả của Thái Lan. Các biện pháp này khiến các doanh nghiệp cũng như người dân sinh sống tại khu vực biên giới chịu tác động nhiều nhất. Để hiểu rõ về căng thẳng giữa hai nước Đông Nam Á này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn ông Pavang Chachavanpompul, nhà nghiên cứu về chính trị và quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á thuộc Đại học Kyoto ở Nhật Bản. Trước tiên, thưa ông Chachavanpompul, ông có thể nhắc lại nguồn gốc tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia đã tồn tại từ nhiều thế kỷ.
Hai nước có chung đường biên giới và như bao láng giềng khác, mối quan hệ đôi bên luôn dao động giữa hợp tác và đối đầu. Tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia đã tồn tại từ lâu. Hai nước đã can dự sâu vào chính trị của nhau trong suốt nhiều thế kỷ. Sự sụp đổ của Vương quốc Udon đã phần nào bắt nguồn từ sự can thiệp quân sự của nước Sim. Bước sang thời hiện đại, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Campuchia đã ngã theo phe Cộng sản, trong khi Thái Lan trở thành tiền tuyến của khối phương Tây, sát cánh cùng Hoa Kỳ. Điều này đẩy hai nước vào thế đối lập về ý thức hệ. Thái Lan khi đó hậu thuẫn cho nhiều phe phái trong nội bộ chính trị Campuchia, góp phần gây bất ổn nghiêm trọng cho nước láng giềng. Tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước cũng bắt nguồn từ di sản thuộc địa. Hiệp ước giữa Vương quốc Sim và Pháp đầu thế kỷ 20 đã để lại những đường biên giới không rõ ràng, trở thành nguồn gốc của nhiều căng thẳng. Trong số đó, tranh chấp quanh ngôi đền Prea Vihear là tiêu biểu nhất. Năm 1962, hai nước đã đưa vụ việc ra tòa án công lý quốc tế và phần thắng nghiêng về phía Campuchia. Tuy nhiên, phán quyết này không khép lại vấn đề, căng thẳng tiếp tục bùng phát nhiều lần sau đó. Giai đoạn những năm 2008-2011, tranh chấp biên giới lại bị chính trị hóa, Campuchia bị cáo buộc can thiệp vào nội tình Thái Lan, công khai ủng hộ các phe thân gia tộc Thaksin. Tình hình hiện nay phần nào tiếp tục phản ánh xu hướng này. Campuchia vẫn bị xem là một nhân tố trong bàn cờ chính trị Thái Lan và tranh chấp lãnh thổ chỉ là một phần của vấn đề sâu rộng hơn nhiều.
Như ông đã nói, xung đột giữa hai nước xảy ra từ nhiều năm qua, nhưng tại sao lại leo thang vào đúng lúc này?
Tình hình căng thẳng hiện nay theo tôi bắt nguồn từ các cáo buộc lẫn nhau về việc xâm phạm biên giới đã dẫn đến thương vong khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Đây có thể xem là chất xúc tác khiến tranh chấp lãnh thổ giữa đôi bên bùng phát trở lại. Ban đầu nhiều người Thái Lan lạc quan cho rằng căng thẳng sẽ không leo thang nhờ vào mối quan hệ thân thiết giữa gia đình Hun Sen và gia đình Shinawatra. Hai thế lực hiện đang nắm giữ quyền lực chính trị tại hai nước có thể giúp giữ ổn định tình hình. Nếu xung đột xảy ra vào lúc quan hệ hai nước xấu đi thì có thể hiểu được. Nhưng hiện tại, hai chính phủ vẫn duy trì tiếp xúc. Vậy nguyên nhân thực sự là gì? Theo tôi, yếu tố chính nằm ở nội bộ chính trị Campuchia. Trong bối cảnh khủng hoảng tính chính danh, giới lãnh đạo Campuchia có xu hướng đẩy mâu thuẫn ra bên ngoài như một cách để chuyển hướng dư luận. Vì điều này không mới và cũng không chỉ có Campuchia làm như vậy. Trong quá khứ, Thái Lan cũng từng sử dụng chiến lược tương tự. Điển hình là vào năm 2003, khi chính phủ Hun Sen bị phe đối lập tấn công với hàng loạt cáo buộc, trong đó có tham nhũng và có nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử. Cũng trong thời điểm đó, căng thẳng với Thái Lan bùng phát, dẫn đến vụ đốt phá Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh. Tình hình hiện nay có nhiều điểm tương đồng. Campuchia đang gặp khủng hoảng tính chính danh, bất chấp sự chuyển giao quyền lực mang tính hình thức. Thủ tướng mới là Hun Manet, nhưng quyền lực trên thực tế là nằm trong tay thân phụ của ông là Hun Sen. Cùng với các cáo buộc tham nhũng và bất bình đẳng, chính phủ cần có một cách để tập hợp sự ủng hộ. Khơi dậy chủ nghĩa dân tộc là một công cụ hiệu quả. Vấn đề là Thái Lan đã sờ vào cái bẫy đó, bằng cốc phản ứng với hy vọng rằng quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo hai nước có thể cứu vãn tình hình.
Một trong những điểm đáng chú ý trong cuộc xung đột này là sự trở lại của cựu thủ tướng Hun Sen trên chính trường Campuchia, trên tiền tuyến, chứ không chỉ với vai trò chủ tịch thượng viện. Trong cuộc xung đột với Thái Lan, chính ông là người tuyên bố, xin trích, buộc phải tiến hành chiến tranh khi phải đối mặt với sự xâm lược của nước ngoài, chứ không phải là thủ tướng đương nhiệm, con trai ông Hun Manet. Vậy ông đánh giá thế nào về việc này?
Family running politics.
Tại Đông Nam Á, gia đình trị không chỉ tồn tại ở Thái Lan, Campuchia mà cả ở những nước khác như Philippines, Singapore. Trong mô hình gia đình trị này, các lãnh đạo tin rằng quan hệ cá nhân sẽ giúp xử lý khủng hoảng dễ dàng hơn, chỉ cần nhấc máy gọi cho nhau thay vì phải theo các quy trình ngoại giao hành chính rườm rà. Tôi không phủ nhận rằng cách làm đó đôi khi có hiệu quả, nhưng trên thực tế, nhiều trường hợp lại phản tác dụng và tình hình hiện nay là một ví dụ rõ ràng. Tôi đã nói từ đầu rằng Thái Lan dường như đã rơi vào cái bẫy này. Thủ tướng Thái Lan tin rằng bằng cách gọi điện cho lãnh đạo Campuchia, bà có thể xoa dịu tình hình. Dù tôi không đồng tình với cách tiếp cận này, tôi tin rằng bà thực sự muốn giải quyết khủng hoảng. Trong đoạn hội thoại bị rò rỉ, bà sẵn sàng thể hiện thiện chí bằng cách nói rằng chính quân đội Thái Lan mới là lực cản, còn bản thân bà đứng về phía Campuchia và bà sẵn sàng nhượng bộ nếu có thể. Tuy nhiên, rõ ràng là chiến lược dựa trên quan hệ cá nhân đã thất bại. Tôi không muốn đi sâu vào mặt trái của chính trị, gia đình trị. Điều mà ai cũng thấy rõ, đó là khi một gia tộc nắm quyền quá lâu, họ dễ dàng cũng có vị thế.
Thủ tướng Thái Lan và ông Hun Sen hôm 26 tháng 6 vừa qua đã đến khu vực biên giới chung giữa hai nước để thị sát tình hình, đánh giá về tác động của các lệnh trả đũa nhau đối với người dân tại khu vực biên giới. Liệu đây có phải là một dấu hiệu xuống thang? Theo ông, kịch bản nào có thể xảy ra và điều gì có thể khiến căng thẳng dịu xuống?
If there would be no negotiation, the next step could be again war.
Theo tôi, nếu không có đàm phán, bước tiếp theo có thể là xung đột vũ trang, dù chiến tranh có thể là một từ ngữ quá lớn. Việc Thủ tướng Hun Sen thị sát khu vực biên giới trong khi Thủ tướng Thái Lan Shinawatra cũng đến đó gần như đồng thời cho thấy một trò chơi nguy hiểm đang diễn ra. Chủ nghĩa dân tộc và niềm tự hào dân tộc được kích hoạt trở lại. Sau cuộc điện đàm bị rò rỉ để nhục nhã, Thủ tướng Thái Lan bị áp lực đòi bà từ chức. Bà bị dồn vào thế phải thể hiện lập trường cứng rắn, không để bị xem là yếu đuối trước Campuchia. Việc bà xuất hiện tại biên giới là thông điệp mang tính biểu tượng. Thái Lan sẽ không nhượng bộ. Một cách tương tự, ông Hun Sen cũng muốn khẳng định uy quyền và bản lãnh lãnh đạo trong khủng hoảng, điều mà ông ta đã làm trong suốt hơn 30 năm cầm quyền. Cả hai bên đều đang bước vào một cuộc trò chơi theo kiểu tính, được ăn cả, ngã về không. Không ai muốn lùi bước vì sợ bị coi là kẻ thua cuộc, đặc biệt trong mắt công chúng trong nước. Hun Sen từng là một cựu chiến binh trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh, nên không có gì cần phải chứng minh, trong khi đối với Thủ tướng Thái Lan, thách thức lớn hơn nhiều. Vì là phụ nữ, thiếu kinh nghiệm chính trường và đang gặp bất đồng với quân đội, nên bà phải chứng minh rằng chính phủ vẫn kiểm soát được tình hình. Dù trong cuộc điện đàm trước đó, bà từng công khai chỉ trích chính quân đội của mình. Sự xuất hiện của bà ở biên giới không chỉ là hành động đối ngoại, mà còn là một nỗ lực trấn an dư luận trong nước rằng chính phủ và quân đội Thái Lan đã làm hòa với nhau.
I think that is what she tried to portray.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu triển hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Iran tuyên bố không có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ về hạt nhân, trái với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Trung Quốc và Hoa Kỳ xác nhận đạt thỏa thuận thương mại chi tiết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Nguy cơ cho an ninh châu Âu khi khối NATO không đồng thuận về Putin. Mục theo dòng thời sự, căng thẳng Campuchia-Thái Lan, vén màn chủ nghĩa gia đình trị giữa gia tộc Hun Sen và Thaksin Shinawatra. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, thời sự sôi sục ở Trung Đông, từ Iran đến giải Gaza là chủ đề được báo chí Pháp khai thác nhiều trong số báo đề ngày hôm nay 27 tháng 6 năm 2025.
Về Trung Đông, tờ Libération chạy tựa trang nhất, nạn đói hoành hành ở Gaza. Bài xã luận của Nhật báo Thiên Tả ghi nhận số người chết do các cuộc không kích ở dải đất này đã vượt quá 56.000 người, và điều này một lần nữa cho thấy không còn thời gian để chần chừ.
Sau khi đơn phương tuyên bố kết thúc cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran, liệu Donald Trump có thể chấm dứt cuộc chiến từ 628 ngày qua tại Gaza theo cách tương tự hay không? Hôm qua, có 56 người Palestine được cho là thiệt mạng do đạn pháo của Israel, nâng tổng số người chết lên hơn 56.000 người kể từ khi Israel bắt đầu đáp trả không thương tiếc cuộc tấn công của tổ chức Hamas hồi tháng 10 năm 2023. Nhà nước Do Thái đang bị cộng đồng quốc tế gây áp lực nhằm chấm dứt điều mà Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi là thảm họa diệt chủng. Ngoài ra, cũng có những tiếng nói phản đối chiến tranh trong nội bộ Israel. Một đồng minh thân cận của Thủ tướng Netanyahu, dân biểu Moshe Gafni, đã tuyên bố không còn hiểu tại sao Israel tiếp tục chiến đấu. Liberation nhận định cuộc chiến này dường như ngày càng gắn liền với tương lai chính trị của Thủ tướng Netanyahu, đã củng cố vị thế trong 12 ngày qua. Áp lực cũng đến từ các quốc gia vùng vịnh, những nước khó có thể ký kết những hợp đồng kinh tế lớn với Donald Trump trong bối cảnh người dân Gaza đang chết đói. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã bất ngờ thông báo việc thúc đẩy các cuộc đàm phán giải cứu con tin Israel đang bị giam cầm ở Gaza, đồng thời mở rộng những thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út sang các quốc gia Ả Rập khác. Điều này cho thấy Tổng thống Mỹ mong muốn Trung Đông có được hòa bình sớm nhất có thể.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Israel, nhật báo kinh tế Lexico có bài viết về việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang hoàn toàn bị Donald Trump chi phối. Tổng thống Mỹ mới đây đã ngăn cản các cuộc không kích của Israel vào Iran và kêu gọi hủy bỏ phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel về tội tham nhũng vào lúc ông đang bị truy tố trong 3 vụ án khác nhau. Nếu phiên tòa không bị hủy, Tổng thống Trump có thể sẽ đề nghị đồng nhiệm Israel ban sắc lệnh ân xá.
Sự can thiệp chưa từng có này đối với các vấn đề nội bộ Israel cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng tăng của Benjamin Netanyahu vào Donald Trump. Thủ tướng Netanyahu đã buộc phải tuân theo yêu cầu của Mỹ, ra lệnh cho các chiến đấu cơ Israel quay đầu sau khi chủ nhân Nhà Trắng kêu gọi nhà nước Do Thái ngưng bắn với Iran. Tại Israel, sự can thiệp của Mỹ gây chia rẽ sâu sắc trong chính giới. Một số bộ trưởng hoan nghênh sự hỗ trợ từ Washington, trong khi nhiều người khác lên tiếng phản đối vì cho rằng đây là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia. Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cho rằng Tổng thống Trump muốn gây áp lực buộc Thủ tướng Netanyahu chấm dứt chiến tranh ở giải Gaza. Đảng Likud đang có uy tín nhờ những chiến thắng quân sự trong cuộc xung đột gần đây, nhưng liên minh của Thủ tướng Netanyahu vẫn có thể bị yếu thế trước một liên minh trung dung và cánh tả. Israel có thể sẽ tiến hành bầu cử trước thời hạn vào tháng 10 năm 2026, trong bối cảnh nội bộ ngày càng lục đục.
Sau các cuộc không kích của Israel và đặc biệt là của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran, Bắc Triều Tiên, quốc gia cũng sở hữu vũ khí hạt nhân, có thể sẽ xem xét lại chiến lược của mình. Tờ Lạc Khoa nhận định Bình Nhưỡng có thể sẽ có hai hướng hành động, hoặc là mở lại đàm phán với Donald Trump, hoặc là đẩy nhanh và hiện đại hóa các chương trình tên lửa hạt nhân của mình.
Chế độ Bắc Triều Tiên đã lên án mạnh mẽ cuộc không kích nêu trên, mặc dù các chuyên gia quốc tế ước tính Bình Nhưỡng đang có hơn 50 đầu đạn hạt nhân. Giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên nay nhận ra rằng Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump sẵn sàng tấn công phủ đầu, cho nên quốc gia Đông Á này phải xem xét lại chiến lược răn đe hạt nhân của mình. Theo chuyên gia Brett Glosserman của tờ báo Nhật The Japan Times, Kim Jong-un chắc chắn cảm thấy an toàn nhờ chương trình hạt nhân của mình. Tuy nhiên, một quốc gia có chương trình hạt nhân đang phát triển vẫn có thể bị tấn công là điều khiến lãnh đạo Bắc Triều Tiên lo ngại. Chad O'Carroll, nhà phân tích ở Seoul, cho biết giới chuyên gia vẫn chưa thống nhất được về phản ứng của Kim Jong-un. Liệu ông sẽ xem các cuộc không kích của Mỹ như một lời cảnh báo để trở lại bàn đàm phán, hay như động lực để thúc đẩy chương trình hạt nhân của mình? Vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên sẽ sớm trở thành ưu tiên của Mỹ sau các hồ sơ Nga, Ukraine và Iran. Về mặt ngoại giao, Hoa Kỳ đã nhiều lần tìm cách liên lạc với đại diện Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, nhưng không có kết quả. Điều này cũng dễ hiểu khi Bắc Triều Tiên đang có quan hệ gần gũi về kinh tế và quân sự với người bạn lớn Vladimir Putin qua việc cung cấp vũ khí, tên lửa và binh lính cho Nga để đổi lấy công nghệ quân sự. Nhật báo Công giáo kết luận rằng các cuộc không kích của Mỹ nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Triều Tiên từ chối đàm phán, nhất là nếu Donald Trump yêu cầu nước này phi hạt nhân hóa. Theo nhiều chuyên gia như Andrei Lankov thuộc Trường Đại học Quốc Min ở Seoul, Washington đã làm gia tăng cảm giác bất an ở Bình Nhưỡng. Điều này sẽ khiến Kim Jong-un ưu tiên đẩy nhanh và hiện đại hóa các chương trình quân sự, tên lửa và hạt nhân nhằm tăng cường khả năng răn đe và có thể tấn công Hoa Kỳ. Nói cách khác, nhà lãnh đạo họ Kim sẽ chỉ đàm phán với Washington vào thời điểm thích hợp nhằm câu giờ và tiếp tục phát triển quân sự.
Trang nhất của tờ Le Figaro chú ý đến việc chính quyền Iran gia tăng đàn áp người dân. Vào đêm 23 rạng sáng ngày 24, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồ hởi tuyên bố rằng chiến tranh đã kết thúc. Nhưng theo Nastaran, một nhà xã hội học tại Iran, thì đó chỉ là ảo tưởng. Tuy lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel đã được thiết lập sau 12 ngày chiến sự khốc liệt, Nhưng tại Iran, một cuộc chiến mới bắt đầu, đó là chính quyền quay sang đàn áp người dân trong cơn thịnh nộ.
Theo Nhật báo Thiên Hữu, chính quyền Iran gia tăng đàn áp ngay buổi sáng 24 tháng 6 với hàng loạt vụ bắt giữ các nghi phạm bị cáo buộc làm gián điệp cho Cục Tình báo và Đặc nhiệm Israel Mossad hoặc đe dọa an ninh quốc gia. Một ngày sau, ba người Kurdistan bị treo cổ tại thành phố Urmia vì bị cho là hỗ trợ Israel. Còn hai ngày trước đó, một người khác cũng bị hành quyết vì tội gián điệp. Bộ trưởng Tư pháp tuyên bố đẩy nhanh các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia. Đồng thời Quốc hội chuẩn bị thông qua luật mới với những hình phạt nặng nề hơn đối với những nghi phạm bị buộc tội làm gián điệp. Nastaran lên án việc chính quyền lợi dụng kẻ thù bên ngoài để gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng. Sau khi thất bại trong việc ngăn chặn tình báo Israel, chính quyền quay sang bắt giữ tùy tiện và tái sử dụng chiêu bài thú tội trên truyền hình. Ở thành phố Kerman, 9 giáo viên bị truy tố vì xúc phạm lãnh đạo tối cao, tuyên truyền chống chính quyền và đe dọa an ninh quốc gia. Tại Tehran, người dân sống trong nỗi sợ hãi bị bắt giữ tùy tiện. Một phụ nữ kể rằng em trai cô bị công an mặc thường phục đánh đập vì bị cáo buộc làm gián điệp do dùng ứng dụng WhatsApp nhắn tin với số nước ngoài. Các cộng đồng thiểu số như người Kurdistan và người tị nạn Afghanistan bị đặc biệt chú ý. Đã có 100 người bị bắt tại Kermanak và người Afghanistan bị cấm ra đường và bị bỏ tù nếu vi phạm.
Dù tình hình căng thẳng, cuộc sống dường như đang trở lại như trước. Người dân giúp đỡ nhau, cửa hàng mở cửa trở lại. Nhưng đa số người Iran vẫn cảnh giác và hoài nghi. Chính quyền cố tạo ra không khí đoàn kết bằng các lễ tang trọng thể cho các tướng lĩnh bị giết, tuyên bố ngừng hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và công bố tầm nhìn mới cho chương trình hạt nhân.
Lãnh tụ tối cao, giáo chủ Ali Khamenei đã gửi lời chúc mừng tới dân tộc Iran vĩ đại vì chiến thắng Israel và Mỹ, nhưng người dân chỉ cảm thấy bị phản bội. Một nhà hoạt động tố cáo chính quyền không hề chuẩn bị gì để bảo vệ dân, không hầm trú ẩn, không còi báo động, không tin nhắn cảnh báo. Cả Israel lẫn Mỹ, sau khi hứa hẹn thay đổi chế độ, đã bỏ rơi người dân Iran trong tay chính quyền. Ngoài ra, chính quyền muốn kiểm soát thông tin bằng hệ thống Internet trắng, mạng nội bộ dễ kiểm soát và kiểm duyệt. Chế độ Tehran cấm truyền thông đưa tin sai lệch. Điển hình là số nạn nhân trong chiến dịch sư tử trỗi dậy vẫn chưa được công bố chính thức. Bộ Y tế Iran cho biết khoảng 610 người đã thiệt mạng, trong khi các tổ chức nhân quyền ước tính con số này có thể lên đến 1.000 người. Điều đó cho thấy mức độ bưng bít và dối trá sâu sắc trong bộ máy chính quyền Iran.
Về khí hậu, Nhật báo Le Monde dành trang nhất báo động nước Pháp đang bị hạn hán diện rộng từ đầu mùa hè. Những cơn dông vừa qua và sắp tới không đủ để cải thiện tình hình. Hiện tượng này có thể khiến nguồn nước ngầm rơi vào tình trạng không đồng đều trên cả nước, báo hiệu những tháng khó khăn ở một số khu vực.
Từ đầu tháng 6, các khu vực được đặt trong tình trạng cảnh báo khuyến khích người dân tiết kiệm nước đã chiếm khoảng 1/4 đất nước, đặc biệt ở Hauts-de-France, Bretagne, Centre-Val-de-Loire và Grand Est. Ví dụ, toàn bộ tỉnh Moselle đã bị ảnh hưởng từ cuối tháng 6 với các con sông bắt đầu cạn nước. Lượng mưa từ đầu mùa xuân rất ít, thiếu khoảng 30% vào tháng 5 và dự báo thiếu khoảng 20% vào tháng 6. Thiếu mưa làm đất khô cằn và ảnh hưởng đến các con sông, nhất là phía đông bắc, nên lưu lượng nước thấp hơn bình thường.
Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về hiệu thời trang Pháp Lang Vai, nhân dịp ra mắt cuốn sách của Jérôme Picon nói về cuộc đời của Jean Lang Vai.
Lanvin là một trong những hiệu thời trang lâu đời nhất của Pháp, được nhà thiết kế Jean Lanvin thành lập tại thủ đô Paris vào năm 1889, tức là trước Chanel và Dior. Tuy là người tiên phong, nhưng Jean Lanvin lại thường nằm trong cái bóng của Chanel hoặc Dior, có lẽ cũng vì hiệu Lanvin không giỏi bằng hai công ty kia trong cách thu hút giới truyền thông.
Gần 140 năm sau ngày được thành lập, hiệu thời trang Lanvin trở thành chủ đề cuốn sách cùng tên của nhà văn Jérôme Picon do nhà xuất bản Flammarion phát hành. Cuốn tiểu sử làm sống lại gương mặt tiên phong của ngành thời trang hạng sang tại Pháp, hành trình sáng tạo của một phụ nữ có nếp sống kín đáo nhưng lại có tầm nhìn xa. Sinh trưởng tại Paris, Jeanne Lanvin từ thuở bé đã đam mê may vá, thêu thùa Bà vào nghề làm nón, mũ và phụ kiện thời trang từ năm 13 tuổi. 1889 là cột mốc quan trọng trong cuộc đời bà. Nhờ biết làm ăn, dành dụm, bà đã mở được cửa hàng đầu tiên năm mới 22 tuổi. Từ mũ nón mở rộng sang áo quần cho trẻ em, rồi sau đó nữa là thiết kế thời trang cho phái đẹp. Sau 2 thập niên hoạt động trong nghề, Jean Lanvin chính thức được kết nạp làm thành viên của nghiệp đoàn các nhà thiết kế ở Pháp. Trả lời phỏng vấn RFI, Jérôme Picon, chuyên nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật, từng viết tiểu thuyết của các văn hào như Marcel Proust và Victor Hugo. Ông cho biết lý do nào ông đã thực hiện một cuốn sách về Jean Lanvin.
L'opportunité de travailler sur des archives qui sont considérables, quasi intactes, les archives de sa maison de couture qui n'avaient pas été tellement visitées.
Tôi đã có ý tưởng viết về bà Lanvin sau khi có cơ hội đọc và xem nhiều tài liệu trong một kho lưu trữ đã có từ lâu, nhưng hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Kho tài liệu này phản ánh những biến chuyển thay đổi của ngành thời trang cao cấp qua nhiều thập niên, nhưng không hiểu vì lý do nào mà cho tới giờ vẫn chưa được khai thác nhiều. Quan trọng hơn nữa chính là phong cách của Jean Lanvin, một phụ nữ với phong cách kín đáo, nhưng lại có khá nhiều giai thoại lý thú để kể về bà. Trước hết, đó là câu chuyện khá phi thường về hiệu thời trang do một phụ nữ sáng lập.
Jean Lanvin s'est adressée à un public fortuné mais assez large puisqu'elle a produit des parfums, elle a.
Trước khi các thuật ngữ chuyên ngành tiếp thị ra đời, bà Jean Lanvin đã biết tiếp cận những khách hàng khá giả giàu có, dựa vào nhu cầu của họ để sáng chế ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ nón mũ và áo quần trẻ em, bà chuyển sang thiết kế thời trang phái nữ cũng như phái nam. Bên cạnh đó, bà còn cho sản xuất nước hoa, phân phối tủ giường, bàn ghế và dòng sản phẩm trang trí nội thất sang trọng.
Paris était une vitrine de la mode et de l'élégance en général.
Vào giữa những năm 1920, Paris là tủ kính trưng bày các sản phẩm thời trang, trở thành biểu tượng của sự thanh lịch vì là nơi xuất phát của nhiều trào lưu thẩm mỹ. Trong bối cảnh ấy, Jean Lanvin đã cố gắng để lại dấu ấn của mình. Tuy không sản xuất đại trà, không khuếch trương thành một tập đoàn lớn, nhưng Lanvin đã làm ăn thành công, thực hiện được tất cả những mong muốn vào thời của mình.
Nói như vậy, phải chăng Lanvin là một trong những gương mặt tiên phong của ngành thời trang cao cấp ở Pháp đầu thế kỷ 20? Vai trò của Jean Lanvin có quan trọng như là của Enza Schiaparelli hay là Coco Chanel hay không? Nhà văn người Pháp Jérôme Picon nhận xét.
Peut-être même plus encore que Schiaparelli ou Chanel, parce qu'elle réussit à donner au cours des années 20 une expression absolument générale.
Quả thật là Jean Lanvin là một trong những người đi đầu ngành thời trang. Thậm chí ta có thể nói rằng bà Lanvin đã mở đường cho lớp đi sau, trong đó có Coco Chanel và Elsa Schiaparelli. Bà Lanvin đã thành công trong việc xây dựng một thế giới xung quanh các bộ sưu tập thời trang của mình. Đặc biệt là trong những năm 20, bà đã có một tầm nhìn xa, tìm cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên nhiều phương diện trước khi ngành xa xỉ phẩm thực sự ra đời. Về điểm này có thể nói, bà là một doanh nhân thực thụ. Sinh thời, bà đã gây dựng được cả một sự nghiệp đồ sộ. Từ một thợ làm nón rất nghèo, bà đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ nhờ biết nắm bắt thị hiếu của khách hàng và đầu tư vào những ngành nghề sinh lời cao.
Gần 140 năm sau ngày được thành lập, hiệu thời trang Lanvin hiện còn lưu lại được những gì? Theo như tác giả Jérôme Picon, một trong những nghịch lý của hiện tượng Lanvin là tuy có rất nhiều tài liệu lưu trữ về sự nghiệp của bà, thế nhưng đời tư của nhân vật nổi tiếng này thì vẫn còn rất nhiều nét bí ẩn và khó hiểu.
La part la plus palpitante dans sa personnalité, la plus vibrante, c'est la relation qu'elle entretient avec sa fille. Qui est à la fois son modèle, son idéal, sa passion dans la vie.
Có lẽ phần thú vị nhất, sôi động nhất khi nhắc đến cuộc đời của bà Jean Lanvin vẫn là mối quan hệ của nhà thiết kế với đứa con gái ruột của mình. Sinh thời, Marguerite còn được gọi là Marie Blanche, vừa là hình mẫu lý tưởng, vừa là tình thương cao quý nhất. Có lẽ cũng vì thế suốt đời, bà Lanvin đã cống hiến hầu như mọi tác phẩm cho đứa con gái. Sinh thời trang Lanvin thành công rực rỡ cho đến ngày qua đời của nhạc sáng lập vào năm 46. Con gái của bà Lanvin lên thay mẹ tiếp quản điều hành công ty nhưng không thành công như ban đầu.
Il y a eu quelques heures très brillantes ces dernières années, notamment lorsque Albert Elbaz On a assumé la direction artistique de la création.
Thời trang Long Vang lại huy hoàng một lần nữa khi nhà thiết kế Albert Elbaz được tập đoàn L'Oréal bổ nhiệm làm giám đốc nghệ thuật. Với phong cách thiết kế đơn giản nhưng đầy nét quyến rũ thanh lịch sang trọng, Albert Elbaz được xem là người thừa kế xứng đáng nhất tư duy thẩm mỹ của Lava. Hiện giờ vẫn còn nhiều sản phẩm Lava thịnh hành trên thị trường quốc tế, trong đó có nước hoa Arpège từng được sáng chế cách đây gần một thế kỷ vào năm 1927 nhân dịp sinh nhật 30 tuổi của con gái Marguerite Lava, trở thành vợ của bá tước Jean de Polignac. Năm 1927 gắn liền với một trong những thời kỳ huy hoàng nhất của hiệu thời trang Lava.
Khi Jean Lanvin chào đời vào năm 1867, đã không có bà tiên nào ban phúc trên chiếc nôi của cô bé gái. Xuất thân từ một gia đình nghèo, không được học chữ, Jean đã buộc phải đi làm từ năm 13 tuổi. Nhưng cũng chính sự chịu khó ấy đã giúp cho bà gây dựng cả một sự nghiệp thời trang. Lanvin giờ đây không thể tách rời qua những thương hiệu vĩ đại của làng thời trang cao cấp và hiện là công ty lâu đời nhất của Pháp vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Nếu như Chanel thiết kế trang phục phụ nữ theo cách nhìn của một người đàn bà tự chủ và độc lập, thì Lanvin thiết kế quần áo theo cách nhìn lý tưởng của một người mẹ. Tất cả những gì bà từng thiếu thốn trong tuổi thơ, bà Jean Lanvin sẽ bù đắp cho đứa con gái. Các nhà thiết kế đi sau bà nhờ biết duy trì tư duy sáng tạo này mà khôi phục được vầng hào quang sáng ngời của một hiệu thời trang lâu đời.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về hiệu thời trang Pháp Lanvin. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Hòa bình cho thế giới, Liên Hiệp Quốc định chế 80 năm tuổi có còn hữu ích với nhân loại hay không? Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc tổ chức sinh nhật 80 tuổi bên bờ vực thẳm. Mùa hè năm 2025, cuộc chiến xâm lăng của Nga chống Ukraine, chiến tranh tàn phá dải Gaza tiếp diễn, bùng nổ cuộc chiến 4 ngày giữa hai cường quốc hạt nhân Ấn Độ-Pakistan và gần đây nhất là cuộc can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran với mục tiêu ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân trong lúc châu Âu đang tìm cách đàm phán với Iran. Cách nay tròn 80 năm, ngày 26 tháng 6, bản Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được 50 quốc gia thông qua với tôn chỉ hàng đầu là duy trì hòa bình trên hành tinh. Định chế quốc tế ra đời từ Thế chiến II, giờ đây có còn hữu ích với nhân loại trong mục tiêu bảo vệ nền hòa bình thế giới hay không? Trong một cuộc tọa đàm với chương trình Địa chính trị của RFI, nhà sử học Chloé Morel, chuyên gia về Liên Hiệp Quốc, ghi nhận không khí đầy hy vọng vào thời điểm Liên Hiệp Quốc ra đời.
Elle a été pensée, conçue déjà au cœur de la Seconde Guerre mondiale par les principaux alliés et puis
Liên Hiệp Quốc đã được hình dung, được nhân nhóm ngay trong thời gian Thế chiến thứ hai bởi các quốc gia chủ chốt của phe đồng minh và chính thức ra mắt tại San Francisco năm 1945 trong không khí phấn chấn, lạc quan cao độ với khao khát và thậm chí niềm tin vào một thế giới đoạn tuyệt với chiến tranh. Trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc có những nguyên tắc rất tiến bộ như bình đẳng nam nữ, tiến bộ xã hội, quyết tâm giải quyết xung đột bằng thương lượng, cũng như mục tiêu mọi người đều có việc làm, tức là liên quan đến nhiều vấn đề xã hội.
Trong cuộc tọa đàm với chương trình Địa chính trị của RFI, nhà nghiên cứu Romuald Ciora, tác giả cuốn Ai muốn Liên Hợp Quốc phải chết, nhận định.
Lorsque l'ONU a été créée en 45 sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est inspirée.
Khi Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm 1945 trên đổ nát hoang tàn của đề nghị thế chiến, định chế này đã lấy cảm hứng từ Hội Quốc Liên. Dĩ nhiên là có những sai lầm đã bị lắp lại. Liên Hợp Quốc với Hội đồng Bảo an hiện nay đã trở nên thực sự ít ý nghĩa. Vào thời điểm đó, sự ra đời của định chế này đã là một thay đổi cách mạng. Liên Hợp Quốc đã là một sáng tạo của phương Tây, dựa trên các giá trị triết học phương Tây, lấy cảm hứng từ các giá trị nhân văn chủ nghĩa lớn, ra đời vào thời phục hưng tại châu Âu, được xác lập thành các lý thuyết sau đó trong thế kỷ ánh sáng ở châu Âu, được cụ thể hóa với sự trỗi dậy của các nền dân chủ phương Tây thế kỷ 19. Sự ra đời của Liên Hợp Quốc vào năm 45 và sau đó là tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 48 là sự hoàn tất của hệ thống này với việc hình thành chủ nghĩa đa phương.
Nói đến Liên Hợp Quốc và hòa bình, nhiều người thường nghĩ ngay đến các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thường được gọi là mũ nồi xanh trong hiện tại, bao gồm khoảng 70.000 binh sĩ đến từ nhiều quốc gia. 11 sứ mạng duy trì hòa bình đang được triển khai tại các khu vực tranh chấp như giữa Ấn Độ, Pakistan, giữa Israel và Liban, v.v. theo đề nghị của các quốc gia sở tại. Nhìn chung, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thường chỉ có hiệu quả trong trường hợp xung đột giữa các lực lượng vũ trang có tổ chức, thường là giữa hai quốc gia, chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn. Thế đối đầu Mỹ-Xô và lá phiếu phủ quyết khiến Hội đồng Bảo an không thể đưa ra được các quy định chung ngăn chặn chiến tranh. Trong giai đoạn này, Liên Hiệp Quốc trở thành sân khấu cho cuộc đấu tranh quyền lực toàn cầu giữa Mỹ và Liên Xô. Cạnh tranh này đã gây ra nhiều cuộc xung đột thảm khốc mang tính khu vực với các cuộc chiến tranh ủy nhiệm như ở Việt Nam và Afghanistan. Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô từng đặt thế giới mấp mé trước bờ vực đại chiến trước khi Liên Xô và Mỹ bắt đầu thương lượng về kiểm soát vũ khí chiến lược. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, Liên Hiệp Quốc dù không giúp nhân loại tránh được một thế chiến thứ ba, nhưng đã có phần đóng góp vào việc này. Vào thời điểm căng thẳng cao độ của chiến tranh lạnh, Liên Hiệp Quốc là một diễn đàn nơi các nước nhỏ ngồi chung bàn với các nước lớn, các nước đối địch có thể lên tiếng chỉ trích lẫn nhau. Nhà sử học Chloé Morel nhận xét.
Có
thể nói Liên Hiệp Quốc là tổ chức dân chủ nhất trong các tổ chức quốc tế, tổ chức mang tính phổ quát nhất, nhân loại nhất, bởi vì tại Đại hội đồng, tất cả các nước, dù là giàu hay nghèo, thì đều có một lá phiếu bầu như nhau. Đặc biệt là từ năm 1960, với việc phi thực dân hóa, nhiều nước mới độc lập được gia nhập Liên Hiệp Quốc, và năm đó có 17 nước châu Phi vừa giành được độc lập đã gia nhập Liên Hiệp Quốc. Trọng tâm của Liên Hiệp Quốc giờ đã thay đổi. Kể từ đó, Liên Hiệp Quốc bao gồm đa số là các nước ngoài phương Tây, ngoài châu Âu, là các nước châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin.
Sự sụp đổ của bức tường Berlin và sự tan rã của khối Liên Xô được nhiều người ghi nhận như một thời điểm thuận lợi cho việc Liên Hiệp Quốc trỗi dậy để đảm đương trách nhiệm thực thi các tôn chỉ của Hiến chương Liên Hiệp Quốc gần nửa thế kỷ trước. Nhiều điều kiện đã hội tụ, nhưng bất hạnh thay, định chế này đã không tranh thủ được cơ hội vàng, theo nhà nghiên cứu Romuald Sioura.
Nous avions un président américain à l'époque, George Bush père, qui, au contraire de son fils,
chúng ta vào thời điểm đó đã có được một tổng thống Mỹ George Bush cha, ngược hẳn với tổng thống George Bush con, là một người nhiệt huyết cổ vũ cho chủ nghĩa đa phương, không phải chủ yếu vì người khác, mà do bởi ông ấy hiểu rằng nếu nước Mỹ siêu cường muốn tiếp tục đóng vai trò kiến thiết trật tự quốc tế trong những thập niên tiếp theo và trong thế kỷ 21, thì chắc chắn Mỹ phải dẫn dắt được chủ nghĩa đa phương. Tổng thống Bush cha vốn là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Vào thời điểm đó, chúng ta đã có một tổng thư ký mới Boutros Ghazi, mà theo tôi là một người thực sự có tầm nhìn xa trông rộng nhất trong hàng ngũ các tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cùng với tổng thư ký thứ hai Doc Hammarskjöld. Ông ấy đã có nhiều kế hoạch hành động vì hòa bình, an ninh và dân chủ, phát triển vân vân. Và chúng ta đã có một Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đầu tiên ở cấp nguyên thủ quốc gia. Hiện tại có thể điều này được cho là bình thường, nhưng vào thời điểm đó, một tổng thống Mỹ ngồi bên lãnh đạo Nga chung một bàn thì thực sự là điều mới. Tóm lại, rất nhiều yếu tố thuận lợi đã có mặt vào thời điểm đó. Tuy nhiên, bất hạnh thay với Liên Hợp Quốc, và có một chút mỉa mai ở đây, là Tổng thống Đảng Dân Chủ đắc cử ông Bill Clinton là người không hề có viễn kiến này, không hề ủng hộ chủ nghĩa đa phương chút nào. Chính quyền Clinton hoàn toàn ngoảnh mặt với các vấn đề quốc tế. Mặt khác, Tổng thư ký Boutros Ghazi cũng không được ngoại giao lắm với Tổng thống Mỹ. Rút cuộc, một xung đột khiến ông Boutros Ghazi phải ra đi vào năm 96. Vào thời điểm đó, lẽ ra Liên Hợp Quốc phải có được một ảnh hưởng chính trị, nhưng rút cuộc ảnh hưởng chính trị của ONU lại suy yếu.
Qui aurait donc pu avoir une influence politique.
Ba thập niên sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới mới với nước Mỹ là siêu cường duy nhất, tức thế giới đơn cực, mà nhiều người tin tưởng là sẽ được khẳng định vĩnh viễn với sự toàn thắng của nền dân chủ tự do phương Tây, được coi là mẫu mực với toàn nhân loại, rốt cục giờ đây đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Dù sao, trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Decryptas của RFI, ông Guillaume Devine, giáo sư danh dự của Trường Đại học Chính trị Paris, chuyên về Liên Hiệp Quốc và chủ nghĩa đa phương, đã nhấn mạnh đến tính chất không thể thay thế của Liên Hiệp Quốc trong việc giải quyết xung đột trên thế giới, đặc biệt nhờ chủ nghĩa đa phương.
Un des avantages du multilatéralisme, c'est qu'il offre des forums dans lesquels...
Một trong các lợi thế của chủ nghĩa đa phương là mang lại các diễn đàn mà ở đó mọi thứ đều có thể. Ở đó có các cuộc thảo luận chính thức, nhưng cũng có các cuộc trò chuyện hành lang, các cuộc họp đa phương, nhưng cũng có các cuộc tiếp xúc song phương. Các diễn đàn này là không thể thay thế. Nếu chúng biến mất vào ngày mai, tôi nghĩ chúng ta sẽ ngay lập tức buộc phải tái tạo chúng. Liên Hiệp Quốc cung cấp các không gian cực kỳ quan trọng, các câu lạc bộ tương đối mở, khác hẳn so với các nhóm G7, G20, BRICS, v.v. Quý vị biết, chúng ta thường nói về ba Liên Hiệp Quốc. Đầu tiên là cuộc họp lớn của các quốc gia và các hoạt động liên quốc gia. Thứ hai là tất cả các cơ quan, chương trình và tổ chức chuyên môn của Liên Hiệp Quốc cực kỳ quan trọng trong quản lý môi trường, y tế và hành động nhân đạo trên toàn thế giới. Và những điều này liên quan đến giải quyết xung đột. Và cuối cùng, Liên Hiệp Quốc thứ ba là Liên Hiệp Quốc của các tác nhân phi nhà nước. Liên Hiệp Quốc là một nam châm thu hút đáng kể, làm tăng trưởng các tác nhân phi nhà nước giống như Hội Quốc Liên với tinh thần Geneva sau Thế chiến thứ nhất, từng huy động các hội cứu trợ và những gì mà vào thời điểm đó không được gọi là các tổ chức phi chính phủ mà là các hiệp hội quốc tế đầu tiên.
Tuy nhiên, chủ nghĩa đa phương vốn làm nên sức mạnh và sự hữu ích của Liên Hiệp Quốc cũng là cơ chế đang đứng trước đe dọa bị hủy diệt trong bối cảnh thế giới hậu đơn cực hiện nay. Cứu vãn chủ nghĩa đa phương là một trong các mục tiêu hàng đầu của thỏa ước vì tương lai được các thành viên Liên Hiệp Quốc thông qua hồi cuối năm ngoái, mà một nội dung chính của thỏa ước này là hướng đến cải tổ triệt để Hội đồng Bảo an. Thế giới hậu đơn cực đang bước vào giai đoạn đầy bất định, nên hòa bình bằng sức mạnh đi kèm với chạy đua vũ trang là điều đang trở thành xu thế từ nhiều năm nay. Trở lại với cội nguồn của Liên Hiệp Quốc, định chế quốc tế ra đời ngay trong Thế chiến thứ hai có thể rút ra nhiều bài học thành công và thất bại về các giá trị nhân bản. Chủ nghĩa đa phương trong truyền thống phương Tây đã từng giúp thúc đẩy sự ra đời của một định chế quốc tế toàn cầu chưa từng có sứ mạng bảo vệ hòa bình thế giới như thế nào. Nhà chính trị học Pháp Bertrand Badi vừa cho ra mắt cuốn sách mới Art de la Paix, tạm dịch là Nghệ thuật kiến tạo hòa bình. Trong một cuộc trả lời RFI nhân dịp sách ra mắt, ông Bertrand Badi đã nhắc lại câu nói của nhà thần học người Bắc Phi Thánh Augustino. Xin trích, hòa bình trước hết đến từ việc những nhu cầu căn bản của con người, nhu cầu ăn, nhu cầu có nước sạch được thỏa mãn. Môi trường, khí hậu trong lành, an toàn là tài sản chung. Khi môi trường và khí hậu bị xâm hại vì các lợi ích cục bộ, khó có thể nói đến một nền hòa bình bền vững. Vấn đề Liên Hiệp Quốc có còn hữu ích cho nhân loại hay không trong mục tiêu bảo vệ hòa bình phụ thuộc vào việc nhân loại góp sức ra sao cho nghệ thuật kiến tạo hòa bình, cho chủ nghĩa đa phương mà Liên Hiệp Quốc đã và đang cung cấp một sân chơi chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Liên Hiệp Châu Âu triển hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Iran tuyên bố không có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ về hạt nhân, trái với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Trung Quốc và Hoa Kỳ xác nhận đạt thỏa thuận thương mại chi tiết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ cho an ninh châu Âu khi khối NATO không đồng thuận về Putin. Mục theo dòng thời sự, căng thẳng Campuchia-Thái Lan, vén màn chủ nghĩa gia đình trị giữa hai gia tộc Hun Sen và Thaksin Shinawatra. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo của Thùy My, tạp chí Thế giới đó đây với chủ đề chính thượng đỉnh khối NATO và bất hòa Mỹ-Nhật Hàn, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Góc vườn âm nhạc của AKFI sẽ giới thiệu tuyển tập CD Pháp đầu tiên, nhạc Pháp đầu tiên của nhà hòa âm Jan Moller, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện. Mời quý vị đón nghe. AKFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai. Thank you.